Cuộc đời còn bao nhiêu trái ngang xôi gian bao lọc lừa, còn hẹp hòi sân si khiến bao trái tim con người vô tâm. Hãy nhìn vào ngày mai sáng tươi, cuộc sống yêu thương tràn lấp. Hãy hướng theo đức tâm Mẹ hiền Quan Âm rửa trôi bụi trần, tình Mẹ dành cho con lớn lao.
Một cái nhân duyên vô cùng lớn, cho nên nhà con mới có một cái phước và được tuần nào thầy cũng ghé về. Nếu mà con mà kể lịch trình của thầy thì thật sự là con nghĩ là các bà các bác ở đấy cũng không nghĩ là như thế. Vừa rồi thì sau khi ở nhà mình xong thì thầy lên Hà Nội, thầy cũng có rất nhiều việc. Sau đó thì thầy lại bay vào trong Sài Gòn, và đấy là máy bay đưa thầy vào khoảng gần 2.000 cây thôi. Còn sau đó thì thầy tự lái xe trong suốt mấy ngày đến hơn 1.000 cây số, đi từ Hồ Chí Minh về Vĩnh Long, sau đó đi giảng pháp ở dưới Vĩnh Long, sau đó thầy lại về Hồ Chí Minh và từ Hồ Chí Minh lên Đà Lạt, cũng lại làm ở Đà Lạt và lại vòng về Hồ Chí Minh. Và đêm hôm qua, tức là khoảng 9 giờ hôm qua thì thầy mới bay ra Hà Nội, và hôm nay thì thầy lại ghé xuống đây để giúp gia đình chúng con, và cũng có cơ hội để các bà, các bác, các cô, các anh chị được nghe những lời pháp từ thầy. Bây giờ con cũng xin mời thầy và xin
chúng ta lại tiếp tục chia sẻ cái buổi thứ năm của tuần thất thứ năm. Thật ra đây là một cái nhân duyên rất là thù thắng, công đức và phước báo nó không ở hình thức, mà công đức phước báo là nó phải ở cái chỗ làm đúng pháp. Đúng pháp là gì? Đúng pháp là khi ta phải làm với cái tâm chân thành. Người lâm chung thì áp dụng cái cách mà Phật đã dạy làm sao cho nó phù hợp. Thứ nhất là không có khóc kêu réo đến người chết, mà chỉ một lòng một dạ chuyên tâm niệm Phật, hồi hướng công đức nó đến cho các cụ, cho những người mất. Không làm những cái lễ nghi rườm rà phiền phức, mà làm sao càng đơn giản thì nó sẽ cái hiệu quả nó sẽ cao hơn. Như hôm trước chúng ta đã chia sẻ, tụng kinh không bằng chú, vì chú không bằng niệm Phật. Niệm Phật cái thời gian nó ít hơn thì nó sẽ có một cái mức độ gọi là chuyên tâm sâu hơn. Nói chung là cũng không dễ gì mà chúng ta được cái cơ duyên như thế này. Có nhiều nơi đạo tràng, nhiều nhà xảy ra tang lễ rồi chỉ bài ra rồi ăn uống rồi nhậu nhạc, không có cái gọi là cái niệm Phật hay là ngồi chia sẻ Phật pháp với nhau để giải bài những cái kiến giải mà mình chưa thông đó, làm sao cho nó thông. Con người mà mơ mơ hồ thì cái cuộc sống của mình nó cũng sẽ hành xử theo một cách mơ mơ hồ, nó chẳng được lợi lạc gì, đúng không? Cho nên ngài Tuyên Quán mới nói là mơ mơ hồ thì nhất định sẽ về cái thế giới mơ mơ hồ, mà còn minh minh bạch bạch thì nhất định sẽ về cái thế giới minh minh bạch bạch. Người mà mơ mơ hồ thì không về được cái thế giới minh minh bạch bạch. mà người minh minh bạch bạch thì cũng sẽ không về cái thế giới mơ mơ hồ. Cho nên là cái cuộc sống mình cũng phải có cái lối sống làm sao cho nó phù hợp với thuần phong mỹ tục của người, của dân tộc chúng ta. Mà người tu hành thì làm sao? Phải hiểu rõ được cái lời Phật dạy là ở chỗ nào. Thứ nhất là người học Phật là gì? Phải đoạn ác tu thiện. Đó, các cụ phải nhớ cái điều này. Việc gì mà có lợi mình mà hại người thì nó là sai rồi. Nhất pháp phải ở trong một cái tiêu chuẩn này. Đoạn gì? Đoạn trừ tất cả việc ác, vẫn làm tất cả các việc thiện. Thì đó là cái tiêu chuẩn, tiêu chuẩn tối cao của người học Phật. Vậy Hòa Thượng mới nói, Hòa Thượng Tịnh Không mới nói câu: đừng làm việc ác thì mỗi năm bình an, vẫn làm việc lành thì hàng năm như ý. Hay là cái câu đối mà gọi là treo câu đối ngày Tết đó. Đừng làm việc ác thì mỗi năm bình an, vẫn làm việc lành thì hàng năm như ý. Cứ làm việc lành gối cao đầu mà ngủ, không cần phải sợ gì chứ. Còn mà làm những việc ác, người làm việc quốc gia thì không tận lực với quốc gia, người làm một công dân thì không tận lực với một bổn phận của công dân. Làm sai thì tai họa nó đến. Đừng nói mà đi lấy tiền cho của cho nhiều người, đi cúng Phật, cúng Bồ Tát, cúng Thánh Thần để cầu tai qua nạn khỏi. Làm gì có việc tai qua nạn khỏi được khi chúng ta làm ác. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm mà Đức Phật nó ngày xưa đã nói trong kinh nó không, mà câu nói tôi hết sức là thấm thiết: chúng sanh thời mạt pháp, là chúng sanh chúng ta thời nay đó, chúng sanh thời mạt pháp bất kính tam bảo, bất khiếu cha mẹ, không tu thiện nghiệp mà chuyên tạo ác nghiệp. Để các cụ nó thấy xem cái câu này Phật nói có quá đáng như chúng ta không? Chúng sanh thời mạt pháp bất kính tam bảo. Mình nói mình kính tam bảo lắm. Tam bảo là gì? Là Phật, Pháp, Tăng. Phật là giác, Tăng là pháp, là chánh, Tăng là tịnh. Nó trở về với cái bản giác, giác chánh tịnh cho chúng ta. Đó là Phật, là thể tánh của Phật tánh của tam bảo. Còn hiện tiền tam bảo như ở chùa đó, mình vào chùa mình thấy Phật ngồi đó, mình nói ông, mình có kính như là kính Phật đang ngồi không? Hay mình biết đó là ông Phật bằng xi măng, bằng gỗ. Nếu mình đem được cái dụng tâm mình mà xem cái vị Phật ở trên bàn bằng xi măng, bằng gỗ đó, mà kính như là kính thần, như thần tại, thì chắc chắn là công đức của mình sẽ rất là lớn. Chứ nói là mình làm những việc sai phạm thì hỏi mình có kính tam bảo không? Đâu có kính. Còn nó bất hiếu cha mẹ thì mình thấy rõ ràng chúng ta là những người bất hiếu cha mẹ. Chẳng những cha mẹ sanh ra ta, thân sanh ta ra, và cha mẹ thời quá khứ của ta, ta đều bất kính. Ra đường mà thấy phiền lòng một chúng sanh nào đó thì chúng ta đã là bất kính rồi. Biết đâu trong dòng sanh tử, cái người mà mình gặp mặt mình chửi lộn sáng nay đó là mẹ của mình, là bà nội của mình, là ông cố nội của mình đó, biết đâu đó, đó là chứng minh thế. Cho nên Đức Phật nói: chúng sanh thời mạt pháp bất kính tam bảo, bất hiếu với cha mẹ. Tôi thấy việc này phải nói là chính xác 100%. Và chứ nói là gì? Không tu thiện nghiệp. Các cụ thấy mình hàng ngày mình cũng nghĩ đến, suốt ngày mình cũng nghĩ đến việc thiện không? Mình có nghĩ đến nha, trong cái cánh trong lòng mình luôn luôn nghĩ đến việc thiện, cái việc làm gì có thể giúp đỡ người khác, đó là tu việc thiện. Không phải đến chùa gặp Phật thì vái vài cái là tu việc thiện, mà lấy ra đường thấy một người cần giúp đỡ, thấy một cục đá, một miệng chai, miệng sành nó nằm ngoài đường, ta nghĩ ngay nó rằng nếu chúng ta không lụm, không nhặt bỏ vào trong thì người ta sẽ bị đứt chân. Cái ý niệm mà mình nghĩ đến người khác người ta sẽ bị đứt chân đó, thì ý niệm nó vô cùng thiện. Còn một ý niệm mình mà mình thấy ô kệ đó, bà nào mà mắc để trên trời, để trên chân mày thì đứt chân gắn chịu, bà nào để chân dưới chân mày thì không bị đứt, còn bà nào để chân ở trên chân mày thì đứt gắn chịu. Thì cái tâm của mình như vậy là coi như là mình, đây là tâm ác. Chẳng những không tu thiện nghiệp mà còn lại cái tâm ác. Cho nên là chúng sanh không tu thiện nghiệp. Thiện nghiệp lớn nữa là gì? Đức Phật nói hết sức rõ ràng: cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Đó là tu thiện nghiệp. Cái thiện nghiệp rõ ràng hơn nữa là trong thập thiện nghiệp đạo nói rất rõ: mười việc thiện. Thân thì có gì? Có sát, đạo, dâm. Hả? Thân có sát, đạo, dâm. Mà tưởng chừng như mình nói rằng ai làm chứ mình không có làm, nhưng mà cái dâm ngày nay nó quá ư là đau lòng. Ý niệm sai lầm. Chúng ta bây giờ các cụ bốt từng tiết hết rồi, giờ già hết rồi, không ai nghĩ đến chuyện đó, chứ còn trẻ trẻ mà chừng 40 mấy rồi thì ra đường là cứ là khó chuyện, thấy là cái này là nó sinh khởi đủ chuyện. Phải thân sát đạo dâm, ba cái tội lớn. Mà không sát đạo dâm là gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm là diệt thiện. Mà ngược lại gì? Là diệt cực ác. Cái ác mà hỏi nó, mình tưởng rằng cái dâm dục của nó không có ác, nhưng mà thật ra nó cực ác. Thân dâm, ý niệm dâm đều phạm tội. Nó như cái thân của mình nó nhiều nghiệp chướng. Hôm qua tôi mới nghe một câu chuyện hết sức đau lòng. Hai vợ chồng ăn chay mấy chục năm rồi, cũng có con rồi, cũng sanh ra con, có cháu ngoại 6 tuổi rồi. Cháu ngoại mà 6 tuổi rồi thì mình là bao nhiêu tuổi rồi? Ít nhất khoảng ngoài 40 đúng không? Vậy đó mà đi cặp bồ với người ta rồi đi chồng, thằng chồng nó hiền lắm. Nó phát hiện được rồi đánh đập nhau trận người ly dị. Ăn chay trường mấy chục năm trời đó. Thế mà nó đau lòng. Cũng vì gì? Gọi là cái nhu cầu của bản thân không vượt qua, không cưỡng qua được. Mà tại sao cái ý niệm nó mạnh mẽ mà dẫn đến tội phạm như vậy? Chẳng qua là cứ gần những người mà nó bất cái tâm bất chánh thì tự khắc con người mình nó trở thành như vậy. Thế trong Đệ Tử Quy dạy là gần người hiền tốt vô hạn, đức tiến dần lỗi ngày giảm. Gần mực thì đen, ông bà ta nói rồi, gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng. Gặp bạn nhậu thì tự nhiên cái mượt cái mỏ nó cũng ngứa miệng, nó muốn nhậu. Hả? Gặp cái bạn đánh bài thì cái tay của mình nó cũng ngứa tay đi rồi cũng đánh bài. Cái con người mình nó dễ tiêm nhiễm vậy. Tại sao nói câu gì? Đi chùa gặp Phật mặc áo cà sa, đi ra đường gặp ma thì sao? Mặc áo giấy. Không phải là mà là tùy nghi đâu, mà là gì? Cái đó là cái bằng tùy theo của duyên nó luôn. Gặp người xấu thì tự nhiên mình biến thành người xấu, không thua gì người ta. Nhưng mà nói vậy thì không phải là mình xấu quá, mình gặp người tốt thì mình cũng không tốt, mình cũng tốt không thua gì người ta. Người xưa ta nói một câu rồi: bỉ ký trượng phu ngã nhiệt nhĩ. Người là trượng phu, ta cũng là trượng phu. Thích Ca Mâu Ni Phật nói một cách hết sức khẳng định: ta là Phật đã thành, mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy thì Đức Phật cũng đã thấy được bản năng thành Phật của chúng ta. Ta đủ năng lực để thành Phật kìa, chứ định nó là thành gì người nào. Nhưng mà sao? Chúng ta không có cái duyên để được gần những người hiền, những người lương thiện, những người luôn luôn có những tấm gương tốt để thúc đẩy chúng ta, nhắc nhở chúng ta trở thành người tốt. Còn nếu ta chúng ta gần những người mà tới người xấu thì chúng ta nhất định phải xấu. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Mà ngày nay là có cái chuyện mà lý dị trong trong xã hội này quá nhiều. Hòa thượng nói đi đến đâu mà một cái quốc gia nào đó mà lý dị trên 50% dân số đó, thì có nhiều quốc gia đã bắt đầu là có vấn đề. Động loạn xã hội từ đâu ra? Từ những đứa con không thiếu mất tình cha, thiếu mất tình mẹ. Nó sẵn sàng coi như là liều mạng với người khác. Bởi vì sao? Nó có được giáo dục tốt đâu. Đúng không? Chứ nó bây giờ làm sao mà giáo dục người ta là vợ chồng phải yêu thương nhau. Đừng có thấy đồ của người ta mới, đồ của mình là cũ. Hả? Thì đâu có chuyện gì xảy ra. Thấy chồng nhà sao mà thấy ghê quá. Thấy chồng người ta sao mà tốt, thấy mà thấy ngưỡng mộ quá. Hả? Thì sẽ xảy ra việc vấn đề là gì đâu. À, vợ nhà thì thấy ghê quá, vợ người ta thì thấy nó vừa mắt quá thì sẽ xảy ra vấn đề. Nhiều chuyện mà nó đau lòng lắm kìa. Cách đây 5-7 năm gì tôi nghe một câu chuyện mà tôi thấy thật cả, tôi kể các cụ nghe cụ cũng cao đau lòng. Có một bà đó, nó 40 ngoài tuổi, mình nói bà chứ chưa phải là bà, ham tu quá cái là cứ lo tu không, không có muốn đến, không có quan tâm đến chồng. Ông chồng cũng là nghe là một vị quan chức cũng về hưu mà cũng cấp lớn đó. Ông điên quá, ông mới đập chuông mỏ hết. Ông đem ông đập chuông mỏ. Tại sao? Cái lúc chưa tu thì vợ chồng có nhau, tự nhiên có ông Phật trong nhà, cái tự nhiên vợ chồng ngủ riêng. Hả? Thì ông điên đến thôi. Và cuối cùng dẫn đến ly dị. Thì cũng đã đồng ý ly dị thì thôi ly dị. Thì đường ai nó đi thì ông đi. Ông đó thì ông lại đi cưới một người vợ khác. Một người đó là các bộ biết là gì không? Người bán đồng nát. Người bán đồng nát thôi. Bà lại điên lên, bà tức tại sao một con người danh phận vậy mà đi lấy vợ là một người bán đồng nát. Hai đứa con nó cũng lớn lên, nó cũng làm một việc quan cả, nó cũng làm việc cũng nghe đâu là cũng có danh phận ở xã hội, nó cũng cảm thấy xấu hổ, tại sao ba mình lại đi lấy người đồng nát. Thì thật ra đơn giản là gì? Cái bà đồng nát là bà là con gái đàn bà. Bà biết làm cái bổn phận đàn bà của bà là được rồi. Đúng không? Hằng ngày nấu cơm lật đồ dục cao, đi tối chồng về ngủ với chồng vậy thôi. Về mà ông giữa người ta đơn giản, người ta muốn có một người phụ nữ bên cạnh thì thôi. Thế mà người vợ có cụ biết ly dị xong rồi. Ly dị rồi. Tới chừng nghe đâu đi vào Sài Gòn mà nghe chồng lấy, ở nhà chồng đi lấy vợ khác mà lấy đồng nát, cái tự nhiên tức giận lên cái là kêu bằng gì? Nhồi máu cơ tim gì đó. Rồi chết. Thì các vị thấy cái chuyện nó dẫn đến đâu? Hả? Một người thì tự nhiên người tức giận lên rồi chết, chắc chắn đi vào địa ngục. Một người chồng bình thường thì lại trở thành một người không bình thường. Đúng không? Ông đáng lẽ có vợ, có gia đình, có con trai đàng hoàng vậy mà người vợ chỉ vì không khéo, không biết cách làm vợ của mình, cuối cùng ông phải đi cưới bà đồng nát. Hai đứa con nó được tủi nhục, nó cũng gần như là nó từ cha luôn. Mình nghe kể câu chuyện mình thấy đau lòng làm sao đó. Đó là gì? Do cái sự thiếu hiểu biết, không hiểu rõ. Người học Phật thì lại không biết học Phật. Người làm bổn phận làm vợ thì cũng chẳng biết cái bổn phận làm vợ thế nào cho nó đúng. Cho nên dẫn đến tan nhà nát cửa. Đó là chỉ cái thân thôi các cụ thấy. Sát đạo dâm. Còn cái miệng là gì? Nói dối, nó lưỡi đôi chiều, nó lời hung ác, nó lời thiêu dệt. Đây, cái câu chuyện lâu rồi tôi mắc cười, giờ nhắc lại. Có cô Phật tử gặp tôi ngồi, trời, A-di-đà Phật, núi Thái Sơn ngồi đây mà con không thấy. Nó cái đống gồm một con không thấy ở đây, ở đó núi Thái Sơn. Tôi nói tôi là cái đống gồm một, ngồi đây mà không thấy, mà thấy cái Thái Sơn. Nói cho nó quá. Từ đó là gì? Lời thiếu dệt. Không cần nói cái lời đó, nó không có chân thật. Mà các cụ thấy người miền Bắc chúng ta là phạm có tội nó nhiều lắm đúng không? Hả?
Đúng quá.
Hả?
Quá.
Ừ. Tôi nói thiêu dệt là nói kiểu nói cho vừa lòng người ta đó. Nhiều lắm. Lời Phật Bồ Tát là nói thật lòng, lời chân thật, không có biểu, nói cho vừa lòng người ta. Tôi là không có nói vừa lòng người ta. Cho nên là ngày này tôi bị nhiều người ghét lắm. Hôm nay gặp chứ ngày mai ông đó khó chịu lắm, đừng gọi. Cũng tốt. Vì sao? Vì cái trách nhiệm của mình. Hồi xưa tôi đi dạy học á, tôi cũng căng lắm á. Tôi dạy là căng lắm. Nhưng mà tôi nói một câu, tôi nói các bạn yên tâm đi. Hôm nay ngồi học đây với tôi là học trò, nhưng mà mới mốt ra khỏi trường, yên tâm cái gì không gặp mặt tôi đâu. Khỏi chào nhau. Tại sao? Tôi thấy các vị từ xa, tôi kéo cái nón, tôi mộp xuống đây nè. Đi liếc nhìn thấy đi qua rồi gần rồi. Khỏi gặp nhau để khỏi chào. Gặp ông thầy này thấy ghét. Khỏi ghét. Không gặp mặt đâu mà ghét. Tôi làm nhiều lần rồi chứ mấy một lần đó. Nhiều lần gọi là nấp chốn học trò. Không có cho, không cho thấy. Cho nên là nói dối, nó lưỡi đôi chiều, nó lời hung ác, đó là nghiệp. Nghiệp của cái miệng. Thân khẩu. Ý. Ý là gì? Ý tham sân si. Nghe cái việc thiện, mười nghiệp thiện ở tự thân ta mà ta còn không làm được đến 20% nữa, thì thử hỏi tu thành cái gì mà tối ngày cứ gọi là mong cầu ở trên trời á, mà không tự nhìn những cái hành nghiệp hàng ngày của chúng ta. Cái yêu cầu tiêu chuẩn nhất, nhẹ nhàng nhất, nhưng mà thật ra là gì? Nó cũng là đại công đức ở tự nơi tam nghiệp, ba nghiệp của mình. Mới hòa thượng Tịnh Không nói, mà ngày mình vẽ một cái vòng tròn, cái kim để ở giữa cái vòng tròn này, dưới bên đây là 10 nghiệp thiện và bên đây là 10 nghiệp ác, thì từ sáng đến chiều mình coi cái kim này nó dao động về hướng nào. Nó dao động về cái hướng 10 nghiệp ác nhiều á, thì khỏi cần hỏi ai, mà có gian sinh Phật Bồ Tát đi nữa thì cũng biết chắc mình đi vào tam ác đạo. Còn nếu như cái kim mà hàng ngày nó nghiêng về thập thiện á, thì cũng chẳng cần hỏi ai, mà cũng chẳng cần phải cầu Phật Bồ Tát, thì cũng biết chắc mình sẽ đi về đâu. Chắc chắn là ba cõi thiện, bốn cõi thiện. Còn nếu mà nó nghiêng về ác thì khỏi cần hỏi. Có cầu Phật Bồ Tát, có vãng sinh Phật Bồ Tát, có cúng bái thần thánh gì đó, thì biết chắc mình cũng sẽ đi vào ba ác đạo. Nhân quả tương ưng mà, làm sao mà sai việc nhân quả. Cho nên đạo Phật chúng ta các cụ phải nhớ một điều là không vãng sinh. Không có vãng sinh. Không phải là người ngồi đó mà để chờ ban phước. mà cũng chẳng ai có đủ quyền năng để giáng họa cho mình hết. Ai giáng của mình thì có câu biết không? Chính mình là người ban phước hay giáng họa cho mình. Từ đâu? Từ ba nghiệp thân ý của mình, thân thủ ý của mình nó tạo tác, đúng không? Làm việc lành, thân khẩu ý đều làm việc thiện, thì chắc chắn là cái nhân quả nó đến với mình toàn là việc tốt. Bởi vì trong cái trong cảm ứng thiên có câu đó, hôm trước tôi nhắc các cụ nghe rồi, nhà nào làm nhiều việc thiện ắt dư thừa việc vui. Hả? Nhà nào làm nhiều việc ác thì ắt dư thừa việc xấu. Làm ác là mong được tốt, làm gì có chuyện khỏi cần cầu nguyện. Vậy thì bây giờ cho đốt giấy tiền vàng bạ vàng mã cho nhiều, đốt nhiều cái hình thế măng có lợi ích gì đâu. Tôi nói có nhiều người hỏi hình thế mạng, đốt mấy cái đi thế được cái mạng này. Nếu mà đốt được cái thế được cái mạng này, tôi cũng sẽ gắng cố gắng đốt một xe tải. Hả? Thấy không? Nếu mà đốt được cái hình nhân thế mạng thì tôi sẽ đốt một xe tải đi thế cái mạng này cho nó còn. Nhưng mà làm sao mà đốt, làm sao mà thế được? Thân này luôn luôn nằm trong cái định luật sinh lão bệnh tử. Cái vũ trụ bao la này thì nằm ở trong cái gì, định luật của thành trụ hoại không. Mặt trời mọc lên rồi nó cũng sẽ xế chiều, nó là một định luật tuần hoàn, thì làm sao mà nó dừng lại được. Đó, cho nên là đừng có, tôi thấy các vùng quê là chúng ta là cái gọi là cái đi van xin đi cầu nguyện làm cái người xin xỏ nhiều quá đi. Đức Phật nói đệ tử Phật không phải là kẻ ăn xin. Nghe thì không nói câu này phải nói là hơi sức, là nghe nó cũng người ta tự ái đó. Đệ tử Phật không phải là kẻ ăn xin, kẻ đi chờ ban phước, mà đệ tử Phật phải là người đi ban phước cho người khác. Bây giờ tôi nói trời ơi, con nghèo muốn chết thì bà ban phước cho ai? Hả? Các vị sai rồi. Sáng sớm các vị ra đường nở nụ cười có tốn tiền không? Hả? Nó cười không được thì gán móc nó cho nó kéo ra nó cười. Hả? Đi từ đầu với cái từ đầu sớm tới cuối sớm, người ta thấy mình cho sức bà này bên đây mới bắt cười ngộ trời. Thế thiên hạ thấy cười một trận rồi. Thấy không? Thì không phải là mình cũng để có thể là ban phước, mình có thể là đi ban phước cho người ta được rồi, chứ cần gì phải có tiền để cho người ta tiền mới là ban phước. Nhưng rất đơn giản để mà ban phước. Thế nên bây giờ một thời gian bao nhiêu người nè, thời gian rảnh cứ sáng sớm ra, ít nhất mình quét nhà mình xong rồi mình quét ra đường đó, quét ra khỏi nhà mình là 20 mét, qua bên kia 20 mét đi ban phước cho ta thôi. Mà nếu mình làm được 30 mét thì khả cái làng xóm này ta bước vô, wow, trời ơi cái làng Thái Thủy sao mà đường nó đẹp quá, nó sạch sẽ quá, không thấy phân chó đâu hết trơn. Hả? Nó cũng là ban phước vậy. Cứ nghĩ rằng mình giàu có với ban phước. Rõ ràng cái Đức Phật có vậy không? Đệ tử của Phật là người đi ban phước chứ không phải là người đi xin phước. Không làm kẻ, không có là kẻ ăn xin, không có là người đi chờ được ban phước, mà mình phải là người đi ban phước chứ phải là người nhận phước. Đơn giản á mà, đâu có gì đâu. Mà các cụ đừng quên rằng nha, định mạng của mình có thể thay đổi ngay trong hiện đời này, thay đổi ngay trong hiện đời này. Hôm qua tôi đi phóng sanh, hôm kia buổi tôi về tới Tôi đi Đà Lạt về tới Sài Gòn là 7:30, 8 giờ. Xong rồi là sáng sớm tôi đi phóng sanh. Sáng sớm hôm qua tôi đi phóng sanh. Thì tôi ra tôi mua phóng sanh thì cái bà đứng cái bà nói: trời ơi, chắc chú giàu lắm hả chú? Chắc chú giàu lắm vậy. Tại vì bà thấy tôi mua mấy con lươn mà 800 gram một con á. Con lươn to lắm. Nó dằn mà lươn đồng nó dằn khè. Bà đứng bà thèm. Trời, to gì mà chú cũng thả. To nữa cũng thả cho nó rồi đó. Chú mua nhiều quá vậy? Chắc chú già là tôi này. Tiền vô biên. Tất cả cái chợ này bà đi hỏi tôi thả bao nhiêu. Mấy người bán cá nó nói: bán rắn bán đùa này. Sư phụ ơi, mai mốt con đi theo sư phụ nghe. Hỏi sao vậy? Thấy sư phụ thả quá trời tiền đâu, thả quá trời, muốn đi theo sư phụ. Được, nếu cần gì mới mốt bỏ liền ngày mai đi theo, bảo đảm với ông đổi vận mạng. Đừng có sát sanh, đừng có bán đồ sát sanh mà đi phóng sanh đi. Nhưng mà người ta không dám. Thật sự các cụ biết tôi xuất thân cũng là từ bần cũ nông, chứ đâu phải những giàu có gì. Thì cứ phóng sanh, rồi người ta thấy mình phóng sanh, đặc biệt là không vận động, không kêu gọi, không xin xỏ ai hết. Có tiền thì phóng sanh, không có thôi. Nhưng mà lạ đời có tiền phóng sanh hoài. Xong rồi đi ra ngoài phóng sanh, xong rồi thấy rau đột chạy. Ồ, thấy nhiều quá, thôi xuống hái. Hồi chiều đem đây xào, đâu có nấu ăn chua nè. Từ thành phố hai ký hái cái đọt, mà đọt rắn đó, ở cây nó kêu cây rắn đó, nó lắc hái. Thì đó là mình đã tu pháp cúng dường ngồi gì nữa, cái tâm mình luôn nghĩ đến người khác, bỏ một phần sức lực của mình ra đâu có sao đâu, đúng không? Một tiếng đồng hồ mà mình hái được, mà ngày nay hôm qua tôi đi ra chung cư xào mấy thầy ăn, mấy thầy ở chung cư, thầy giáo bên trường đó, ai ăn cũng khen ngon. Sáng này để vô cháu niêm, để dưới giống như để giá vậy đó, rồi chế cháu lên ăn cũng rất là ngon. Dưới chuyện này nấu canh chua, các cụ thấy mình tạo phước không hả? Tôi thấy đây rau ra ngoài đồng cũng thiếu gì đâu, cần thiết phải tốn cám gì đâu hả? Ta đi đồng thôi, gì ta trước khi về tranh thủ hai mớ đọt cái gì bồng khoai, hai mớ rau ngoài đồng, xong ghé cho bà này miếng. Bà chiều nay có rau chứ bà, hay cho bà miếng nè. Ở chưa, ở đây cô có này, chiên miếng. Ở tôi đi phóng sanh trong Sài Gòn cũng vậy, tôi đi hái rau muống đó, một bó một ôm đi nè. Thiên hạ nó trời, cái ông này là trời ta. Cá được thả con 7 kg, 8 kg. Con cua bè, con cua đinh là chắc ai ở đây chắc cụ chưa thấy con cua đinh đâu. Nó giống như con rùa vậy đó. Không phải ba ba. Nó giống dạng con ba ba mà trên lưng nó cứng.
Lưng nó cứng con bố.
Trên lưng nó mà cái cứng, nhưng mà nó có những cái cục ở trên mai nè, cục ta gọi là cua đinh. Cái con đó thì nó bởi nó nặng nghiệp lắm. Tại sao biết không? Nó quá ngon đi, cho nên là người ta, cái dân nhậu người ta thích lắm. Nó đi thả cá, tôi thả con cá chê mà nó kêu ế ế ế còn 8 kg. Nó thôi nè. Đem ra cái tôi hỏi. Thì cái ông câu cá tôi thả thì ông ngồi cái tôi thì sao? Hồi nào giờ chú được câu được con cá to vậy chưa? Trời, làm gì có. Câu được con ký là dữ lắm rồi, vậy sao? Con 8 kg đem thả nè. Tôi thấy con cá xuống nghe một cái đùng. Anh đứng nhìn tiếc. Trời ơi, cá to thế mà thả. Thì xong rồi bắt đầu mình đi thả cá, mình đi hái rau muống. Mấy bà trong làng à. Chú ơi, rau muống này nó hôi lắm. Rau muống đồng đó. Ăn nó hôi mũ lắm thôi. Nhưng mà mấy bà đâu biết cái rau đó nó mấy cái chất bổ nó nhiều hơn. cái rau muống của mình trồng. À, cái muống rau muống đồng mà nó rau muống tím đó, rau muống đó nó bổ hơn rất là nhiều. Tuy rằng là nó hơi hôi một tí, hôi mủ, mình luộc sạch mình bỏ nước mình ăn rất tốt mà, đúng không? Tôi hái một bó về tôi cho hàng xóm, cái chị hàng xóm đó. À, bây giờ hàng xóm là trở thành người rất là thân. Kỳ rồi tôi đi nhà chị đóng bảo hiểm, đóng tiền điện, đóng cái tiền internet, tiền nước. Kỳ rồi tôi về tôi phải thanh toán trả lại chị. Hàng xóm đóng giùm. Ở thành phố mà như vậy người ta dễ gì người ta bỏ tiền ra, đúng không? Nhà ai nấy lo chứ mắc gì lo tào lao với cho mình. Nhưng mình sống mình đối xử với người ta rất đơn giản. Nhà chỉ có lục đục đủ chuyện. Tôi nói thôi, vợ chồng đánh lộn nhau mà tôi nghe bên đây nó âm đùng. Tôi nói chắc kiểu này chắc trở đi bệnh viện quá. Bây giờ hòa vui, sống vui vẻ, chồng có công ăn việc làm. Làm gì? Tôi nói sáng chị cứ đi phóng sanh, đi bắt chước tôi đi phóng sanh. Không có tiền đâu phóng sanh. Thì một ngày chị để dành ra 1.000-2.000 đồng thôi, mua 1-2-3 con cá nhỏ chị đem chị đi thả. Không cần nhiều đâu, 1 ngày gì đó 2-3 ngàn thôi, ngày nào cũng làm. Thay vì đi mua thịt 30 ngàn thì mua 28 ngàn thôi, chứ 2 ngàn đi mua cá đi phóng sanh. Vậy mà bây giờ đổi vận mạng đổi. Hôm qua tôi về xong rồi tôi ghé, tôi phóng sanh xong tôi lúc tôi ra tôi ngồi nói chuyện uống trà với ai, qua uống trà với anh. Thay vì ông có trà tôi, ông biết tôi, ông biết ông muốn chạy dỗm cho nên ông chạy lại cái tụ nước ông đang bán, ông lấy cái chai nước khoáng cho mình, nó nước đông lạnh nữa, nước úp lạnh đi bỏ đãi cho mình nữa. Nghĩa là người ta trân trọng lắm, người ta mới làm vậy chứ, đúng không? Ông làm, ông lấy cái chai nước đã úp lạnh khui ông đãi thôi. Thì cái việc làm mình đã làm rồi, đồng khi mình khuyến khích người ta làm, tự nhiên gia đình thay đổi khác. Mà chỉ là từng những việc nhỏ nhất như vậy đó, mỗi ngày làm trong vòng 6 tháng thay đổi cuộc sống. Bây giờ chồng công ăn việc làm năm rồi kêu bán cái nhà tỷ sáu, cái đây 3 năm, cái đây 3 năm. Ông nói mà lúc đó là mà người ta trả 1.4 tỷ cũng bán nữa. Nhưng mà bây giờ là 3 tỷ rồi không bán. Hả? Bây giờ là 3 tỷ. Tôi nói hồi đó mà bán 1.4 tỷ là bây giờ mà coi như banh xác còn đâu nữa, nợ nần rồi hết chưa, đâu còn để mua nhà ở được đâu. Bây giờ lại có công ăn việc làm, nhà ngon lành, 2 tấm đổ ngon lành đó buôn bán. Thì các vị thấy việc làm thiện tuy là rất nhỏ nhưng ta phải kiên trì mà làm. Thì đó là việc thiện nên làm, việc ác nên tránh. Thân khẩu ý ba nghiệp mà không thay đổi nữa, không thay đổi nữa thì làm sao mà có cái sự thay đổi được vận mạng. Nghiệp nó kết thành vận mạng, phải luôn luôn lúc nào mà mình cũng phải kiểm soát ba nghiệp của mình. Thân khẩu ý mình phải kiểm soát nó, ở trong vòng kiểm soát của mình. Nó không làm mà phải kích thích nó làm, nó không nỗ lực thì phải kích thích nó nỗ lực để mà làm. Như cái cụ mấy người này thấy không, mấy tuần nay các cụ thấy không, tôi đi làm ông thầy mà tôi còn làm đủ chuyện chứ, nấu ăn hay là quét nhà hay là lau nhà hay là móc cống gì tôi cũng làm được chứ. Hôm trước mấy đứa học trò đến nhà tôi, nó thấy tôi ở dưới cái hầm cống, nó nhìn thấy nó có thầy cũng làm như thế, nó không làm ai làm. Cái nhà của mình ngày xưa mua nó không có cái đường cống, người ta không cho ra ngoài, mình đâu có biết đâu. Cái nhà mình mua là ngày đó người ta ghét cái nhà đó, nó lúc mà trong làng người ta làm cống á thì bà chửi, bà không cho người ta đào ngang rồi không cho làm gì của tụi của người ta. Nhà nước ta làm được rồi cái là ta ghét ta. Nhà nào thì cho đường cống vô chứ cái nhà này là không cho vô. Thì mình vô mình biết đâu mình mua cái nhà đó mình lãnh đạn, đánh đủ. Cuối cùng mình phải xây, mình đào cái hầm, một cái hầm tự thấp dẫn ra nó 1 mét vuông vậy, sâu dưới 1 mét để chi nước nó ra thì nó tự thấm lâu quá nó cát đất rồi nó đầy lên rồi nó không chảy nữa, cuối cùng mình phải dỡ cái nắm ra mình chung mình xuống dưới mình móc lên thì sao, móc mấy bao vô mình đổ cho mấy bao thì mình mẩy mình nó đen thui luôn á. Học trò nói ôi sao thầy cũng làm như thầy, nó không làm ai làm, chuyện đó là còn chuyện nhỏ. Đó như thế anh Phương nói, tôi đi về Sài Gòn 4 ngày, thứ 6 ba về, thứ 3 chạy ba gà, thứ 6 thứ 7 chủ nhật thứ 2, thấy không, thứ 3 đi gà, thứ 6 đi về, về tới Sài Gòn lấy xe lái đi Sóc Trăng chứ không đi Vĩnh Long, thăm ông cụ ở dưới, ông ba vợ ở dưới, ông ở dưới nhà nhỏ em chứ đem bột sữa rồi trái cây rồi xuống cho ông thăm ông, rồi đi phóng sanh mua cá về phóng sanh cho ông vui, rồi cho ông niệm Phật, ông phóng sanh, phóng sanh tôi quay về, phóng sanh xong tôi quay về Cần Thơ xin quay qua Vĩnh Long. Tôi xuống phóng Vĩnh Long rồi tôi điện trên đường đi, tôi điện nói con coi chuẩn bị mua cá đi phóng sanh nha, chiều nay thầy ghé qua phóng sanh hả, 500 ký cá, gần 1000 con chim nữa, 1000 con chim đó, có đĩa đó, cái làm buổi phóng sanh buổi trưa là buổi tối chú quay phim này, chú làm phim ra luôn. Hôm trước các cụ thấy thầy quay phim không, buổi đám tang đó hả, đó, thầy làm quay xong rồi chú đưa chú làm quay phim cũng biết làm luôn, mấy cái này là chỉ đạo chú làm hết. Rồi xong rồi về phóng sanh xong về Sài Gòn bị tắt đường 2 tiếng đồng hồ, trời ơi mới vần vần ở thành phố mới về tới nhà. Cái đường đi thì không sao mà tôi về tới tắt đường cả nhất nó mệt. Về tới nhà 8 giờ 9 giờ ngủ, 1 giờ thức dậy, 1 giờ khuya, 2 giờ lên xe lái Đà Lạt 300 cây, 7 giờ sáng là có mặt ở Đà Lạt. Tôi lên rồi bắt đầu trẻ gì 50 mấy tuổi rồi cụ. Bắt đầu quét dọn trên thất cái tỉnh nấc, quét dọn trên thất rồi chỉnh chu bàn Phật, rồi hôm gà trên đó nó bị đứt dây điện nên không có điện nữa, máy niệm Phật máy nghe Pháp tắt ngấm hết trơn. Tự nhiên mình cảm thấy trong lòng mình nó bất an, mình nói thôi phải về mới được, mà thời gian cận quá rồi mà đi về thì nó Đà Lạt 300 cây, thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt 300 cây mà hôm nay lên mai về thì phải nói là nghe nó khủng khiếp. Nhưng mà tôi đi hôm sau tôi về hả, xong rồi có gì thấy tại sao có sức lực như vậy. Ngày xưa tôi cũng yếu lắm, tại vì sao mình đề khởi được cái tâm của mình không nghĩ đến mình mà mình phải luôn luôn nghĩ đến người khác. Thí dụ bây giờ ông hiệu trưởng nè, mà ông đem cái tâm mà quan tâm đến đề tiểu học, ông quan tâm đến 1000 học sinh của mình trong đó thì bảo đảm ông sẽ khỏe. Còn mà ông quên mà 1000 học sinh của mình mà ông chỉ nghĩ đến cái túi tiền của ông thôi thì chắc chắn ông bệnh mau lắm, chết mau đó. Còn mà mình tâm mình lúc nào cũng nghĩ đến 1000 học sinh của mình làm sao nó được cái điều tốt nhất, thì bảo đảm quan gia trái chủ ma quỷ gì nó lên, nó muốn đến nó bắt mình, nó cũng sợ nữa. Trời không được, cái ông này bây giờ ông, cái tâm của ông đang nghĩ đến 1000 học sinh lận, mà biết đâu trong 1000 học sinh tiểu học này trong này tương lai nó có chủ tịch tỉnh, chủ tịch nước, nó thề toàn là thân mạng đế dương. Ông này ông dạy mấy người này thì chắc chắn không làm, không thể lấy mạng không được vào lúc này, phải đi chỗ khác. Đó là sự thật. Cái thời gian mà tôi dạy ở ngoài bà Vũng Tàu đó, cái đường nó Vũng Tàu nó chưa làm xong, ổ gà ổ voi không, mấy đứa nó nói trời ơi thầy ơi, thầy đi kiểu này nguy hiểm quá, người ta té tết quá trời luôn, chạy cái vòng cái xuống lỗ cái ngã ngang cái xe nó cán nhiều lắm. Tôi nói tôi đang đi dạy học kiểu này đó mà, tôi dạy miễn phí cho các học trò kiểu này đó mà, nếu mà ma mà nó quỷ quan gia chủ nó muốn lấy mạng tôi, nó làm sao nó trả cho nổi cái những người đang chờ tôi dạy, thì bảo đảm nó mạng tôi nó không lấy nha, nó lấy cái tay lấy cái giò, lấy cái chân á, thì chắc có, nhưng mà lấy mạng tôi bảo đảm không lấy mạng tôi được. Nó cũng có thể lấy đó, nhưng mà nó cũng có trả quán, nhưng mà nó sẽ lấy cái tay của mình, nó lấy cái chân của mình, nhưng mà lấy mạng thì không, bảo đảm. Rõ ràng 3 năm tôi đi dạo ngoài đó, tôi có bị tai nạn gì đâu. Không có bị một cái gì đó, không có chạy chỗ hết chứ. Cái chuyện mà chạy bánh, chạy vành nha. Xe của tôi lúc đó, tôi chạy chiếc Novo đó. Cái tôi chạy bằng cái vành nên là thường xuyên. Dạy học 5 giờ về xong rồi, về tới Sài Gòn là 7, 10 giờ. Lũng bánh rồi giữa đường đâu có giá được, cứ đi, cứ chạy bằng vành.
Xe xịt lốp mà phải chạy bằng cái vành nhé.
Đó, nó xịt lốp rồi đâu có bao chỗ nào vá, cứ chạy bằng vành. Cái vành cái niền đó chạy từ Thủ Đức về tới về trên đường về đi qua chạy qua cầu Sài Gòn về nhà, có người chạy theo: chú ơi bên xe có chú xịt lốp rồi chú ơi. Tôi nói, biết rồi xe luôn xịt lốp rồi, chạy vậy bình thường. Đó là cái chuyện mà cuộc sống của mình biết luôn luôn tận lực nghĩ về người khác. Nấu một nồi bánh là luôn nghĩ đến cho người khác. Nấu một nồi canh cũng phải nghĩ đến cái chuyện múc cho cha cho mẹ. Cảo đảm cái cụ cứ nghĩ đi, thì các cụ sẽ thay đổi vận mạng. Tôi thay đổi vận mạng từ đó. Từ ngày mà tôi bắt đầu phát tâm tu tập đến giờ, chưa bao giờ tôi đi đâu mà tôi không có quà để cho người khác. Lúc nào cũng có để cho người khác. Hôm mà tôi đi một vòng miền Tây mấy ngày đó, tôi chở Phật 4 tấc mà tam thánh đó, một cái thùng Di Đà Quan Âm Thế Chí đẹp lắm, cái mẫu đó thì trong miền Nam. Tôi chất lên đầy thùng, tôi xuống Cần Thơ, tôi nói ăn xong rồi tôi nói: thầy có Phật tam thánh 4 tấc đẹp lắm, mấy đứa lấy không? Cho con. Rồi 4 đứa đưa xuống 4 thùng. Nón tay bèo ai gì là Phật không trước cho cái cụ đó. Tượng Phật nhỏ, phần quà, mũ đó, 10 phần nữa nói: có thầy cho con nhiều vậy? Thì cho luôn, cho người khác, cho 10 phần quà nữa. Xong túng xới thốc chăn, nhỏ em mấy đứa mấy thằng thợ mộc đó, thầy nó là nhà sư mộc. Hỏi đứa nào thờ Phật không? Cho nhìn xuống cho hả? Rồi xong chở lên về, dở về nhà lại chích lên tiếp, đi Đà Lạt, lại trên đường đi lại cho cái quán hủ tiếu người ta bán cho mình đứa trai đó, còn giới thiệu nó: thầy có Phật đẹp lắm, ai không có ai không thờ thầy cho có chất xuống. Luôn luôn mình phải khởi cái tâm như vậy. Thầy ở ngoài Hà Nội mà ở nhà có cái Phật tử nói: con muốn chở tặng thầy 50 bộ A Di Đà. Thì 50 bộ có nhà sẵn rồi, chắc đầy nhà, bây giờ mình chở đi thôi. Tại sao? Mình cứ cho, không có cũng cho, người ta thấy người ta mới đem đến. Còn bây giờ mình cứ lấy không có lấy lại dư rồi cũng lấy nữa, thì ta làm sao ta cho mình nữa hả? À, mình cứ lấy không mà mình không biết cho thì người ta nói: ôi thật ra mình cái tâm của mình không rộng mở hả? Cho nên là phải mở cái rộng. Trước đây tôi có giảng cái đề tài gì? Mở rộng tâm lượng, tu từ nội tâm, chuyển hóa nội tâm, tất cả ở chỗ cái tâm của mình. Cái tâm mình nó nhỏ hẹp quá, tối ngày chứ có làm sao có lợi cho mình mà không cái hại của người ta kệ người ta. Thì đúng là quá ư là tội lỗi mà không thể nào chuyển cái nghiệp. Cho dù mình có nghiệp tốt hơn nữa, nó cũng trở thành chuyển nghiệp xấu. Rất nhiều những câu chuyện mà các vị thấy rất đơn giản, chỉ một hành động nhỏ của mình mà dẫn đến cái thiệt hại lớn. Thí dụ bây giờ mình thấy một con cá nó đi ngang thấy cái đầm cái gũ nó cá to quá, đạp bể cái bờ xả nước ra bắt được con cá, ok đi về, cả cái cánh ruộng người ta nó không hước, nha, không có nước. Thì các cụ thấy xem đi, một hành động nhỏ của mình thôi mà tổn hại cho người ta biết bao nhiêu. Cái chuyện rất đơn giản, bắt được con cá thôi mà người ta hư cả một mẫu hai mẫu đất, người ta không có nước, lúa nó bị thất thoát mất mùa, mình thấy không? Mà mình chỉ bắt con cá, lợi cho bản thân mình một cái nhỏ nhất. Thế cho nên là tu từ ba nghiệp mình chứ không đâu cả, phải chuyển đổi ba nghiệp của mình. Và thứ nhất là mình là người học Phật thì phải có cái chánh kiến, nhận ra cho nó rõ làm cái việc làm của mình đó, nó có phù hợp với lời Phật dạy không, chứ không phải thì không, chứ không phải là muốn làm sao làm, nguy hiểm lắm. Tà ma ngoại đạo nó cũng dễ dạy, nó dạy cho mình làm việc sai. Chưa nói là những đạo tràng với nhau, các cái đạo tràng với nhau, các cái pháp tu với nhau cũng đã phá. Người tu thiền thì đã phá tịnh độ, người tu pháp hoa thì lại đã phá tịnh độ, tịnh độ thì lại đã phá pháp hoa. Và tu gì không đúng, tu gì mới đúng, không biết ai đúng nữa. Hả? Đúng hay không nhìn vô biết liền. Bà nào tu pháp nào tu biết, mà ra chợ tao nó một đồng ba trái, lấy ba trái nhỏ thì biết đó, bà đó là tu đúng rồi. Hả? Còn pháp hoa hay là mật tông hay là thiền tông mà ra mà cái nhà của người ta mà người ta mua trái bầu, xin miếng hành, miếng ớt, miếng ngò, xong vừa thấy luôn người ta có me, xin trái me là chết chắc. Hả? Mua có trái bầu à, xin miếng hành, ok đúng, bầu nấu với hành, miếng ngò, ngò rí, ngò thơm, ngò mùi mình đó, thì ok đúng rồi. Trái ớt nữa cũng được, nấu canh mà xào để miếng ớt ta the cũng ok. Xin trái me, thấy người ta xin trái me, hỏi me cũng mất mớ gì tới bà tới bầu đâu. Mai kho cá nấu canh chua khỏi mua me, thời đất ơi. Cái bằng cái chuyện đó là mình thấy người ta nói là gì, hồi xưa tôi coi câu chuyện của là có cái câu chuyện là gì, nó cùng hung cực ác, còn mình nào mà mình phải đổi là làm gì, cùng hung cực tham. Cái tham mà tham, tham đến cùng cực đó. Cho nên là pháp nào cũng vậy, phải ở chỗ cái tâm tu hành, ở chỗ sự thực tiễn chính bản thân. Đạo tràng nhau, phê bình phỉ báng, rồi ôi đủ chuyện, người này hộ niệm hay, người kia hộ niệm khai thị không hay. Cách đây khoảng 6 năm rồi, thì tôi giảng ở Nha Trang, tôi nói mai mốt thế giới cực lạc phải đổi thành một liên bang, giống như Mỹ 52 tiểu bang vậy đó. Bang Texas thì để cho đạo tràng A ở, bang Oregon là đạo để cho đạo tràng B ở, bang gì đó ở CC như vậy thì mới ở được. Có trịch mấy người Phật tử ngồi dưới đây, trời ơi, cái ông này mới ông bị gì nhập ra, ông nói cực lạc mà biến thành liên bang là sao? Tôi nói thì khi nào cực lạc mà biến thành liên bang thì mấy bà có cửa để mới vào, còn mà cực lạc là nơi thế giới mà thanh tịnh chân thành, thanh tịnh bình đẳng giác á, không có biến thành liên bang thì các bà vĩnh viễn không có cơ hội vào cực lạc, có nghĩa là không có vãng sanh. Lúc đó mới hiểu, nếu mà cực lạc mà biến thành liên bang thì các bà có cơ hội, còn cực lạc là cái thế giới chân thành bình đẳng thanh tịnh thì vĩnh viễn những con người đó không có cơ hội thì vãng sanh. Nói cho nên là chúng ta, tôi thấy có nhiều người hết sức là sai lầm mà tạo tội một cách hết sức là có thể nói là gì, không biết là mình đang tạo tội, cứ tùy tiện là đi ra đường nói người ta cái bà ơi bà làm gì chưa có đúng đâu, bà làm về mới đúng. Ai ngờ cái cách nói của mình nó cũng chật lắm. Thì các cụ thấy mình tạo tội không hả? Cái gì mà tôi làm như vậy là mới đúng nè, lỡ nhà người ta tăng gia bối rối gì đó, tại sao mà đám tăng không có nhạc giọng chân vậy? Tự nhiên mình tưởng là mình nói đúng nhưng mà thật ra mình nói sai bét á. Chẳng hạn người ta nói sao đám tang không có giấy tiền vàng bạc, mình tưởng rằng mình nói đúng nhưng mà cuối cùng cũng chật lắm. Thì cuối cùng mình ai là tạo nghiệp? Mình tạo nghiệp, nghiệp mình lấy, cuộc đời mình nó đau khổ quá. Tại sao mình nói mình trách ông trời? Ông trời không có mắt, ông Phật không từ bi, sao tôi khổ dữ vậy? Ai làm mình khổ vậy? Mình làm mình khổ chứ không phải là người khác làm cho mình khổ. Cho nên là phải chính mình phải phản tỉnh. Việc gì nên nói, cần nói thì ta nói. Việc gì không nên nói, không cần nói, cài miệng cũng nói. Thì đó là mình đã khéo giữ gì, giữ gìn tam nghiệp của mình. Ba nghiệp thân thủ ý này, nó bao nhiêu đời kiếp rồi, nó dẫn mình đi vô bao nhiêu là dòng sanh tử rồi, mà không sợ, nói cho đã cái miệng rồi cuối cùng gì? Hả? Nhận lấy quả báo. Đúng không? Thôi chúng ta nghỉ. Chúng ta hồi hướng ạ. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều tròn an phấn đầu. Hay như là Phật, chúc các cụ về niệm Phật rồi ngủ mơ được thấy Phật. Hay như là Phật.
Cuộc đời còn bao nhiêu trái ngang xôi gian, bao lộc lừa còn hẹp hòi sân si, khiến bao trái tim con người vô tâm. Hãy nhìn vào ngày mai sáng tươi, cuộc sống yêu thương tràn lấp. Hãy hướng theo đức tâm, mẹ hiền Quan Âm rửa trôi bụi trần. Tình mẹ dành cho con lớn lao biết bao trong cuộc đời. Mẹ hiền Quan Thế Âm.